Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2003, chúng ta đang ở tại chùa chùa Cam Lộ, Sâm Hạ trong khóa tu mùa hè. Một lần nữa chúng ta sẽ học bài Ta hạnh phúc liền giây phút này bằng tiếng Việt. Hôm qua chúng ta đã nghe nói về tịnh độ và tịnh độ bây giờ và ở đây. Có những người họ nghĩ rằng tịnh độ là cái mà họ có thể tiếp xúc được sau khi họ chết. Nhưng mà tại Làng Mai thì chúng ta thực tập tịnh độ gọi là hiện pháp tịnh độ hoặc là đương hạ tịnh độ. Nghĩa là thực tập như thế nào mà tịnh độ có thể có mặt ngay trong giờ phút này. Các vị tổ sư đã từng nói là tịnh độ nó nằm ở trong tâm của mình. Duy tâm tịnh độ. Duy tâm tịnh độ tức là tịnh độ nó nằm ở trong trái tim của mình. Mình có thể tiếp xúc được tịnh độ ngay trong trái tim của mình mà không cần phải đi qua phương Tây. Như vậy có nghĩa là nếu trong trái tim của mình không có sự đau buồn, không có sự giận hờn, không có sự tuyệt vọng, thì mình có thể tiếp xúc được với cái tịnh độ. Ở bên Cơ Đốc giáo họ dùng cái danh từ thiên quốc, tức là nước trời. Và tại Làng Mai mình cũng khuyến khích các bạn thiền sinh có nguồn gốc Cơ Đốc giáo thực tập như thế nào để có thể tiếp xúc được thiên quốc, nước trời ngay trong giây phút hiện tại. Tại vì nếu chúng ta có thì giờ, nếu chúng ta không có bận rộn quá thì chúng ta có thể tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống ở trong ta và xung quanh ta. Điều này chúng ta đã nghe ngày hôm qua rồi. Sự thực là tịnh độ nó có mặt cho chúng ta trong giây phút này. Nhưng mà tại vì chúng ta quá bận rộn và nhất là chúng ta bị trấn ngự bởi cái sự đam mê, cái sự lo lắng, sự buồn khổ, sự giận hờn, cho nên chúng ta không có khả năng tiếp xúc với tịnh độ. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta ở chung với nhau như một gia đình hay ở chung với nhau như một tăng thân thì chúng ta phải làm thế nào để giúp đỡ nhau để tất cả chúng ta có thể tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại, nghĩa là tiếp xúc với tịnh độ. Chính ta là cái chướng ngại để cho tịnh độ không có thể hiển bày ra được, vì những cái thành kiến, những cố chấp của chúng ta. Và cũng vì những cái thành kiến, những cố chấp và những cái giận hờn của chúng ta mà chúng ta không cho phép những người thương của chúng ta tiếp xúc được với tịnh độ. Thành ra ta ngăn cản ta và ta ngăn cản những người xung quanh ta, không cho họ tiếp xúc với tịnh độ. Do đó cái sự thực tập và căn bản và thiết yếu nhất á, là làm thế nào để lấy đi những cái chướng ngại đó trong ta và giúp cái người kia lấy đi những cái chướng ngại trong người đó, để cho cả hai Vì vậy cho nên cái sự thực tập căn bản của chúng ta là làm thế nào để tháo gỡ những cái chướng ngại đó trong ta và giúp người kia tháo gỡ được những cái chướng ngại đó để cho cả hai cùng có cơ hội tiếp xúc với tịnh độ. Ta có thể giúp được người kia tháo gỡ và người kia cũng có thể giúp được ta tháo gỡ. Và ta sống như thế nào để ta trở thành một cái trợ duyên cho người kia để người kia có thể tiếp xúc được cái tịnh độ. Và người kia cũng có thể sống như thế nào để trở thành một trợ duyên cho chúng ta, để chúng ta có thể tiếp xúc được với tịnh độ. Có một triết gia Pháp tên là Jean-Paul Sartre. Ông ta đã từng nói ra một cái câu rất là bi quan. Ông nói là có người là địa ngục của những kẻ khác. L'homme est l'enfer des autres. Chúng ta gây khó khăn cho những người khác. Chúng ta gây khổ đau cho những người khác. Và chúng ta là địa ngục cho người khác. Trong trường hợp đó, mình đã không có giúp người ta tiếp xúc được với tịnh độ, mà mình bắt người ta phải tiếp xúc với địa ngục. Và khi mình nhận thấy rằng con người là địa ngục cho những người khác, thì mình phải làm thế nào để cho con người đó nó trở thành ra tịnh độ của người khác? Cha có thể là địa ngục của con có thể là địa ngục của cha, chồng có thể là địa ngục của vợ, vợ có thể là địa ngục của chồng. Và chúng ta hiến tặng cho nhau địa ngục trong đời sống hàng ngày. Trong khi đó, thì theo giáo lý của Đức Thế Tôn, chúng ta phải hiến tặng cho nhau cái tịnh độ. Chúng ta phải chế tác tịnh độ, và chúng ta phải hiến tặng tịnh độ. Mà tịnh độ không cần phải chế tác, tịnh độ đã có sẵn trong đời sống hàng ngày. Tất cả những cái màu nhiệm của sự sống nó có mặt trong ta và xung quanh ta, đó là tịnh độ. Và vì vậy chúng ta chỉ cần tháo gỡ những cái chướng ngại là tịnh độ nó hiển bày. Cũng như là một tấm gương nó bám đầy bụi bặm, nó không có thể phản chiếu được trời đất và muôn vật. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần lấy một cái tấm khăn, chúng ta lau cái tấm gương đó cho nó sáng, cho nó trong, thì tự nhiên cái tấm gương đó nó phản chiếu được tất cả những màu nhiệm của đất trời, của sự vật. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy. Tâm của chúng ta bị bụi bặm nó bám vào, nó làm cho mất cái ánh sáng, và chúng ta không có thể phản chiếu được cái tịnh độ trong trái tim của chúng ta, trong cái tấm gương của chúng ta. Ngày xưa, Thầy Thần Tú đã từng nói rằng là tâm là một cái đài gương sáng, tâm như minh kính đài. Và sự thực tập của chúng ta là làm thế nào để mỗi ngày chúng ta có thể lau cái bụi ở trong trên tâm kiến đó, thời thời thường phất thức. Mạc sứ nhã trần ai là đừng để cho bụi bặm nó bám vào. Đó là một thực tập rất là thiết thực. Cái bài kệ của Thầy Thần Tú nó thiết thực hơn là bài kệ của Thầy Huệ Năng. Tại vì Thầy Thần Tú nói rằng là cái tâm của mình nó như là một cái đài gương sáng. Nhưng mà mình không có thực tập, mình có chăm sóc, vì vậy cho nên đài gương sáng đó nó phủ đầy bụi bặm. Và vì vậy cho nên cái phần sự của mình đó, là mỗi ngày cần phải lau, phải phủi bụi để cho cái ánh sáng của cái tấm gương tâm đó nó chiếu ra. Và đài gương sáng là cái tâm của mình. Và trong đài gương sáng mình có thể thấy được những cái màu nhiệm của đất trời, của vũ trụ. Và ở trong cái câu thứ hai đó của bài kệ Thầy Thần Tú, nó cũng có nghĩa là tịnh độ nó nằm ở trong tâm của ta. Tâm như minh kính đài, ở trong tâm một đài gương sáng, nó có cái sự chiếu sáng, nó có tịnh độ ở trong đó. nếu trong gia đình mà chúng ta nhìn nhau mà không thấy nhau là tình độ của mình, thì đó là một cái tình trạng rất đáng báo động. Đáng lý người cha phải nhìn đứa con bằng cặp mắt thương yêu và nói rằng: con ơi, con là tình độ của cha. Thấy con thì cha rất là hạnh phúc. Và đứa con có thể nhìn cha và nói: ba ơi, ba là tình độ của con. Con rất trân quý cái sự có mặt của cha. Thực tập như vậy thì mới được. Và người chồng nói với người vợ: em ơi, em là tình độ của anh. Nói được một câu như vậy thì hạnh phúc nó tràn dâng. Vấn đề không phải là vấn đề nói mà thôi. Vấn đề là phải thấy được như vậy. Thấy được cái người thương của mình, người đó là con của mình, hay là người bạn đời của mình, hay là người mẹ của mình, hay là người cha của mình, đều là những cái mầu nhiệm của vũ trụ, đều là những cái nguồn hoan lạc cho mình. Thì lúc đó mình có hạnh phúc, và người đó là tình độ của mình, là một phần của tình độ của mình. Và vì vậy cho nên chúng ta hãy tập thực tập như vậy và tập nói như vậy. Ở Tây Phương nó có cái ngày lễ Valentine. Và cái ngày hôm đó người ta tặng nhau những trái tim bằng hoa, những trái tim bằng giấy, những trái tim bằng bánh. Và người ta tuyên bố rằng: you are my Valentine, be my Valentine. Hay là trái tim của em, hay là trái tim của anh, hay là trái tim của ba, hay là trái tim của mẹ. Và chúng ta là người Phật tử, chúng ta có thể làm tương tự như vậy. Chúng ta phải đặt ra một cái ngày, mỗi năm phải đặt ra một cái ngày. Ngày hôm qua chúng ta đã ăn mừng cái ngày gọi là Today's Day, tức là ngày hôm nay, ngày của ngày hôm nay. Như là mỗi ngày, mỗi năm chúng ta có nhiều ngày đặc biệt, ví dụ như ngày mẹ, Mother's Day, ngày cha, Father's Day. Sau này mình phải có ngày con nữa, tại đứa con nó cũng quý lắm, The Daughter's Day hay là The Son's Day. Chúng ta có ngày để nghĩ tới trái đất, để bảo vệ trái đất, gọi là Earth Day. Và tại Làng Mai chúng ta đã chế tác ra một cái ngày mới gọi là Today's Day, tức là ngày của ngày hôm nay. Tức là cái ngày đó mọi người đều cố gắng nhớ rằng cái giây phút hiện tại là rất nhiệm màu. Và vì vậy cho nên hãy sống hết lòng với giây phút hiện tại, mà đừng để tâm phóng về quá khứ hay phóng về tương lai để cho mất cái sự sống. Và như vậy thì những người trẻ ở Làng Mai cần phải ngồi lại bàn tính với nhau để kiếm một cái ngày trong năm. Mình gọi cái ngày đó là ngày Valentine Day. À không phải, ngày Today's Day. Hoặc chúng ta có thể gọi là ngày tịnh độ. Cái ngày đó là ngày tịnh độ. Mọi người đều thực tập như thế nào để mình trở thành tịnh độ của người khác, mà đừng trở thành cái địa ngục của người khác. Và ngày hôm đó chúng ta sẽ trao cho nhau những cái món quà nhỏ nhỏ. Chúng ta không cần phải vẽ trái tim, chúng ta có thể vẽ một cái bông sen, một cái cánh sen, hay là bất cứ một cái gì đó. Và chúng ta thay vì đó để là be my Valentine thì mình để là be my Pure Land. Tại vì khi mình nhìn người đó mà mình nói được một câu là em là tình độ của anh, thì người đó hạnh phúc vô cùng và mình cũng hạnh phúc vô cùng. Khi mình nhìn người đó mình nói là mẹ là tình độ của con, thì người mẹ rất là hạnh phúc và người con cũng rất là hạnh phúc. Mà cái điều đó đâu có phải là một điều gì quá khó mà mình không làm được. Và vì vậy cho nên mình tu học mình phải có cái sự thông minh, mình phải có cái óc sáng tạo. Và chúng ta ở Làng Mai chúng ta đã chế tác được cái ngày gọi là Today's Day, là ngày hôm nay, thì chúng ta cũng có thể chế tác ra được cái ngày khác gọi là ngày tịnh độ. Vào ngày tịnh độ Pure Land Day thì tất cả mọi người đều thực tập để cho cái tâm mình nó lắng trong, nó giải thoát, nó có đầy từ, đầy bi, và để mình có thể hiến tặng tình độ cho người khác. Và ngày hôm đó mình có khả năng nhận diện rằng cái người đang sống với mình đó, cái người đang sống với mình đây là tình độ của mình. Và mình không ngần ngại, mình không có e thẹn, mình nói rằng con là tình độ của mẹ, con là tình độ của ba, ba là tình độ của con, mẹ là tình độ của con, anh là tình độ của em là tình độ của anh. Và điều đó có thể thực tập trong tâm thân, giữa các sư anh, sư em, sư chị, sư em, giữa thầy và trò, và có thể thực tập được trong bất cứ một cái môi trường nào, hoặc là gia đình, hoặc là cộng đồng, hoặc là xã hội. Và chúng ta sáng chế văn hóa là do những cái ý thức như vậy. Nếu chúng ta nhìn vào thế cuộc thì chúng ta thấy rằng Tổng thống Bush không có thể nhìn ông Osama bin Laden như là tình độ của Bush được. Và đó là một cái ác mộng của ông ta. Thì Tổng thống Bush không có thể nói Osama you are my pure land được. Và ông Bin Laden cũng không có thể nói như vậy với Tổng thống Bush, tại vì ông Bin Laden thấy Tổng thống Bush là một cái nguồn đe dọa rất là lớn, đó là địa ngục của mình. Thì Osama không có thể nói rằng Tổng thống Bush ơi, ông là tình độ của tôi. Với tình trạng của mình là nó như vậy. Và chúng ta phải làm thế nào để những người Do Thái và những người Palestinian có thể nhìn nhau như là tình độ, để có thể sống chung được. Tại vì trong tâm của chúng ta có những cái sự lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ. Mà địa ngục á, là cái gì? Nó được chế tác bằng những chất liệu của lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ. Cho nên trong cuộc sống của gia đình, cũng như trong cuộc sống của cộng đồng, của tăng thân, sự tu học là để nhằm tới cái đó đó. Chúng ta nghe pháp thoại để làm gì? Chúng ta đi thiền để làm gì? Chúng ta ngồi thiền để làm gì? Chúng ta học kinh để làm gì? Là chỉ để làm cái đó thôi. Nghĩa là lấy ra những cái chướng ngại trong tâm của mình. Lấy ra những cái chất liệu của sự đam mê, của sự nghi ngờ, của sự giận hờn, của sự trách móc. Mình lấy ra càng nhiều thì mình càng khỏe, và mình càng trở thành tình độ cho người kia. Và khi mình lấy được cho mình rồi thì mình có khả năng giúp người khác lấy được những cái đó từ trong tâm của họ ra. Và trước khi mình lấy được những cái chất liệu đó trong mình ra thì mình có thể nào giúp người kia được. Và vì vậy cho nên cái sự tu học nó luôn luôn bắt đầu tại cái bản thân của mình. Mình phải nhận diện cái sự thật là trong tâm mình còn có sự lo lắng, còn có sự sợ hãi, còn có sự nghi ngờ, còn có sự vướng mắc. Và vì vậy cho nên mình không có thể là tình độ cho mình, và mình cũng không có thể là tình độ cho người khác. Do đó cho nên mình hà thú công phu, mình lo cái chuyện của mình trước. Mình đừng có trách móc rằng cái người đó như thế này, người đó như thế kia, và mình muốn người đó thay đổi. Chúng ta không có thể mong rằng những người khác thay đổi được nếu mà chúng ta không có tự thay đổi mình. Sự tu tập nó bắt đầu từ ở cái chỗ tự độ. Nếu không có tự độ thì không thể nào độ tha được. Đó là một cái sự thật rất là rõ ràng. Và trong cái quá trình tự độ, mình có thể nhờ người kia giúp mình được. Mình nói anh ơi, em rất là muốn tháo gỡ đi những cái chướng ngại của tình độ trong em. Anh thấy những cái chướng ngại đó là những chướng ngại nào, nói cho em thấy rõ hơn. Và nếu anh có cái phương pháp gì để giúp em lấy ra khỏi những cái chướng ngại đó trong em thì anh nói cho em nghe đi. Thì người vợ có thể nói với người chồng như vậy. Cầu người chồng soi sáng cho mình, giúp cho mình để mình có thể chuyển hóa được những cái khổ đau, những cái buồn giận trong mình. Thì khi mà mình nói với cái tâm trạng thành khẩn như vậy thì người chồng sẽ giúp mình. Chứ nếu mình cứ tiếp tục mình phàn nàn, mình trách móc người chồng thì người chồng chán mình lắm. Mình đừng có đổ lỗi cho người chồng. Mình đừng có nói là tất cả đều do anh hết à. Còn người chồng thì nói tất cả đều do em hết. Mà nói như vậy thì cứ đi vòng vòng suốt đời không bao giờ chấm dứt được hết. Thành ra cái điều thứ nhất mà chúng ta phải thực tập liền là chấm dứt cái chuyện đổ lỗi cho người khác. Điều thứ hai là phải nhìn vào bản thân để thấy những cái chướng ngại của hạnh phúc trong bản thân của mình. Và điều thứ ba là có một cái quyết tâm tu tập để chuyển hóa những cái chướng ngại vật đó ở trong lòng của mình. Và cái quyết tâm đó nó sẽ đi tới cái chuyện khẩn cầu, cái chuyện ước vọng là ta phải nhờ những cái người khác cùng sống trong một gia đình hay cùng sống trong một tăng thân soi sáng cho ta. Thưa các sư anh, em rất muốn chuyển hóa những cái khổ đau ở trong em. Và vì vậy cho nên nhờ các sư anh soi sáng cho em, chỉ cho em thấy những cái điểm yếu của em để em có thể nhận diện và chuyển hóa được. Và trong truyền thống của thiền môn, mình có thể quỳ xuống mà mình thỉnh cầu như vậy với tất cả cái sự thành khẩn của mình. Trong ngày tự tử, chấm dứt khóa tu an cư, 3 tháng an cư mùa hè, thì các thầy, các sư cô hay làm như vậy, tức là quỳ lên và cầu xin sự soi sáng của những thầy khác, của những sư cô khác. Và cái chuyện này nó đã từng xảy ra hàng ngàn năm rồi. Thì chúng ta, nếu là những người cư sĩ, thì chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Trong một buổi hội họp gia đình, ta có thể chắp tay, ta cũng có thể quỳ xuống được trước những người khác. Và ta có thể nói rằng ba ơi, má ơi, anh chị và em ơi, con rất muốn chuyển hóa những cái khổ đau, những cái giận hờn, những cái bực bội, những cái ganh tị trong con, để con có thể trở thành một niềm vui cho ba má, cho các anh chị em, để trở thành tịnh độ cho ba má và cho anh chị em. Vậy thì xin ba má, anh chị em soi sáng cho con, chỉ cho con biết đâu là những cái điểm yếu kém của con, để con có thể nhận diện và giúp cho con những cái phương pháp để con có thể chuyển hóa được những cái đó. Thì trong cái đời sống gia đình, mình cũng có thể làm được như ở trong chùa vậy. Và nếu mình quỳ xuống, mình chắp tay như vậy, thì tất cả mọi người đều thương, và họ sẽ chỉ cho mình bằng cái lòng thương của họ. Họ sẽ không có lên án, trách móc hoặc là chê bai mình, mà họ sẽ nói bằng một cái giọng rất là ái ngữ. Họ chỉ cho mình những cái yếu kém của mình, và họ sẽ đề nghị cho mình những cái phương pháp để mình có thể chuyển đổi được những cái tình trạng đó ở trong con người của mình. Cái đó gọi là soi sáng. Làng Mai có cái phương pháp gọi là thực tập soi sáng, và một người được tất cả những người khác soi sáng cho mình. Và trong khi được soi sáng thì mình im lặng hoàn toàn, chỉ thở và tiếp nhận thôi. Lâu lâu có thể có một người soi sáng không có đúng lắm, nhưng mà mình vẫn chắp tay cúi đầu và tiếp nhận như thường. Thường thường ở làng Mai, trong cái giờ soi sáng là đương sự được tiếp nhận 3 cái. Trước hết là đại chúng nói cho đương sự nghe những cái ưu điểm của mình. Đương sự có những ưu điểm nào thì đại chúng nói cho đương sự nghe những cái ưu điểm mà mình có. Rồi tới phần thứ hai thì đại chúng mới chỉ cho mình những cái yếu kém mà mình đang có. Và cái điểm thứ ba là đại chúng hiến tặng cho mình những cái phương pháp cụ thể, đề nghị cho mình những cái phương pháp cụ thể để chuyển hóa những cái khuyết điểm đó. trong một cái quá trình soi sáng là phải có 3 bước như vậy. Và mỗi khi soi sáng xong cho một người thì tất cả những cái điều đã soi sáng đó được đúc kết lại thành một bức thư. Tại vì trong cái giờ soi sáng đó, có một thầy hoặc là một sư cô làm bí thư, làm thư ký và ghi chép hết tất cả những cái điều mà đại chúng đã soi sáng cho đương sự. Rồi với cái tài văn, cái tài viết văn của mình, người đó đưa hết vào một cái lá thư bằng một cái giọng rất là ngọt ngào, rất là thương yêu. Đó là ái ngữ. Và cuối mỗi mùa an cư như vậy, phải để ra 10 ngày hoặc là 15, 20 ngày để mà soi sáng cho tất cả những người ở trong tăng thân. Có thể mình cần tới 2 giờ đồng hồ để soi sáng cho một người, có khi nhiều hơn 2 giờ đồng hồ để soi sáng cho một người. Và soi sáng như vậy, nó rất có lợi ích, không phải là cho người được soi sáng, mà cho những người đang soi sáng. Tại vì trong khi soi sáng cho một đương sự, thì mình đồng thời chiếu cái ánh sáng đó vào trong mình. Mình cũng thấy được những cái ưu điểm đó, những cái khuyết điểm đó ở trong mình. Và như vậy, trong khi soi sáng cho người khác, mình cũng tự soi sáng cho chính mình rất là hay. Và trong khi soi sáng như vậy, mình có cơ hội nói ra những cái thấy của mình và đưa ra những cái đề nghị của mình cho đương sự. Nhưng mà đồng thời mình cũng có thể nghe được những cái thấy và những cái đề nghị khác của những cái thành phần khác của tăng thân. Và vì vậy cho nên trong một buổi soi sáng, không phải là chỉ có đương sự mới được thừa hưởng, mà tất cả mọi thành phần trong tăng thân đều được thừa hưởng cả. Và sau một buổi soi sáng như vậy cho một người, tất cả mọi người trong tăng thân đều có sự chuyển hóa. Tại vì người nào cũng có cơ hội nhìn vào người kia và nhìn vào cái tấm gương của mình. Tại vì người được soi sáng là tấm kiếng. Và khi mà mình soi cho cái tấm kiếng đó thì tự nhiên mình cũng nhìn vào cái tấm kính của mình và mình thấy được những cái ưu điểm, những khuyết điểm của mình. Và mình cũng học hỏi được những cái phương pháp để có thể giúp mình chuyển hóa. Có khi mình ngồi thiền 20 ngày mà không có lợi bằng ngồi một giờ trong một buổi soi sáng. Mình đạt được những cái thấy rất là sâu sắc. Mình biết được mình là ai. Mình thấy được những cái thiếu kém, những cái yếu kém của mình. Và mình có thể chuyển hóa được ngay trong chốc lát. Và nhiều khi mình tụng kinh 3 năm, nhưng mà chưa chắc 3 năm tụng kinh đã có lợi bằng một giờ soi sáng. Vì vậy cho nên cái thực tập soi sáng rất là quan trọng. Mỗi người trong tăng thân phải được soi sáng ít nhất một lần trong một năm. Đó là cái tối thiểu. Mà không có cái tối thiểu đó thì không thể nói là mình có tu được. Trong gia đình cũng vậy. Mình cũng có thể thừa hưởng được những cái phương pháp của tăng thân xuất gia. Mình cũng có thể soi sáng cho nhau như là một cái tăng thân. Tại vì gia đình gồm có ba, có mẹ, có anh, có chị và có em. Có chú hoặc có bác. Cũng là một cái tăng thân. Và chúng ta có thể dùng cái phương pháp lắng nghe và ái ngữ để soi sáng cho nhau. Ta có phải có khả năng ngồi lắng nghe. Tại vì nếu chúng ta không thực tập lắng nghe, không có thực tập hơi thở chánh niệm và bước chân chánh niệm, thì mỗi khi có người nói tới những cái yếu kém của mình thì mình đùng đùng nổi giận. Và như vậy không có ai thèm soi sáng cho mình hết. Vì vậy cho nên mỗi khi soi sáng mình phải lạy xuống và tiếp nhận tất cả những cái điều người ta soi cho mình. Còn nếu mà mình thấy bực bội, giận hờn trong khi soi sáng thì là mình không có thành cẩn, không có cái tâm niệm thành khẩn và không có ai thèm soi sáng cho mình hết. Họ vô, họ ngồi đó nhưng mà họ không có nói. Họ nói làm chi để cho người ta giận mình vô ích. Mình như vậy thì mình thất bại rồi. Mình phải thành khẩn cho đến cái mức ai cũng muốn thương mình hết, ai cũng muốn nói cho mình nghe về những cái ưu điểm và khuyết điểm của mình hết thì mình mới thành công được. Chứ còn nếu mà mình không có khả năng nghe và tiếp nhận thì không có ai thèm nói cho mình nghe hết, và buổi soi sáng đó nó thất bại. Tại một mình là người có nhiều tự ái, nhiều sân, nhiều si, Cho nên mình không có thừa hưởng được cái tuệ giác của tăng thân. Mỗi năm ít nhất là chúng ta cần được soi sáng một lần. Và cái ngày tự tử có nhiều việc phải làm lắm. Và chúng ta có rất nhiều thành viên của tăng thân tu học. Vì vậy cho nên cái ngày tự tử không có đủ để soi sáng cho tất cả mọi người. Vì vậy cho nên cái sự soi sáng của ngày tự tử nó chỉ có thể có hình thức thôi. Vì vậy cho nên ở làng Mai á, trước ngày tự tử 20 ngày là đã có bắt đầu soi sáng cho từng người rồi. Và vì vậy cho nên tới ngày tự tử là chúng ta đã có đủ tất cả những lá thư soi sáng cho từng người. Và đến khi lên làm lễ tự tử thì mỗi người tiếp nhận một cái lá thư, lại xuống tiếp nhận lá thư đó về để đọc một mình, để soi gương vào chính cái tâm của mình. Và khi mình tiếp nhận lá thư soi sáng đó thì mình phải lạy xuống. Đó là lòng thương rất lớn của tăng thân, đã nhìn mình, đã soi sáng cho mình, đã đề nghị cho mình những cái biện pháp cụ thể để mình có thể thay đổi được cái con người của mình. Chúng ta không có nên bị kẹt vào cái sự thực tập hình thức. Và vì vậy cho nên làm cái gì ta phải làm cho có nội dung. Từ cái chuyện tụng kinh cũng vậy, niệm buộc cũng vậy, đi thiền cũng vậy, ngồi thiền cũng vậy. Chúng ta phải thực tập như thế nào để có cái nội dung ở trong đó. Khi mà chúng ta tụng tâm kinh là một cái kinh rất ngắn, và ở các chùa ngày nào cũng có tụng ít nhất là một lần. Nhưng mà hầu hết chúng ta tụng tâm kinh như một con vẹt. Và chúng ta không có tiếp xúc được với cái tuệ giác của kinh. Mà chúng ta tụng 5 năm, 10 năm, rồi 20 năm, rồi 30 năm mà cũng tụng như con vẹt. Thì cái đó là một điều rất là tức cười. Mà chúng ta không có ý thức rằng chúng ta tụng tâm kinh như một con vẹt. Thì nếu mà người có thật sự tu, có thật sự học thì không có để cho cái tình trạng đó nó tiếp tục được. Chúng ta phải tụng tâm kinh như thế nào để trong khi tụng kinh ta có thể tiếp xúc được với cái tuệ giác của kinh. Tụng kinh Di Đà cũng vậy. Hay tụng kinh Lăng Nghiêm cũng vậy. Chúng ta có thể tụng như những con vẹt. Và như vậy thì chúng ta đâu cần tụng, chúng ta chỉ cần đem một cái máy phát ghi âm ra để cho nó tụng cho mình cho khỏe. Buổi sáng vặn cái máy ra để nó tụng, còn mình tiếp tục ngủ có phải hay hơn không? Cũng vì vậy cho nên có người đã tu 5 năm rồi, 10 năm rồi mà không có chuyển hóa gì cả. Những cái khối sân si, những cái khối đam mê, những cái khối giận hờn, những cái khối nghi ngờ trong mình còn nguyên vẹn. Vì vậy cho nên chúng ta phải xét lại cái vấn đề thực tập của chúng ta để đừng có rơi vào cái sự thực tập hình thức. Chúng ta phải làm một cuộc cách mạng. Cái sự thực tập nó rất hay. Chư Tổ đã thiết kế ra cho chúng ta những cái phương pháp thực tập. Nhưng chúng ta có bổn phận phải thực tập như thế nào, phải giữ gìn sự thực tập như thế nào để đừng có bị lờ, đừng có trở thành ra một cái lệ thoái hình thức. Điều đó rất là quan trọng. Cho nên là lần mai, những cái bài kệ để thực tập hơi thở với bước chân không phải là chỉ có một bài, nó có nhiều bài. Tại vì nếu mà mình chỉ thực tập một bài thì nó trở thành ra quen, nó trở thành ra lờn, nó trở thành ra máy móc. Và trong khi những cái chữ đó nó được phát ra, nó không có đem lại một cái nghĩa lý gì hết cho chúng ta. Khi mà chúng ta đi thiền hay là chúng ta ngồi thiền, mà chúng ta có những cái phương pháp mà chúng ta có thể thay đổi để luôn luôn đưa tới những cái những cái bản chất của sự tu tập. Ngay thức ăn cũng vậy. Nếu buổi sáng, sáng nào cũng ăn cái thức đó, thì một hồi chúng ta chán ngấy và chúng ta không thấy ngon nữa, không thấy hạnh phúc nữa. Vì vậy trên buổi sáng chúng ta thay đổi. Ngày thì ăn muesli, ngày thì ăn bánh mì phết bơ. Ngày thì ăn hủ tiếu, ngày thì ăn cháo trắng. Chúng ta phải thay đổi cái thực đơn để cho chúng ta đừng có chán ngấy cái đó. Có thể là những ngày đầu chúng ta ăn rất là hạnh phúc, nhưng mà tới ngày thứ 10 nó chán lên tới tận cổ và chúng ta không có cảm thấy hạnh phúc được. Thì cái sự thực tập cũng vậy đó. Có thể vào chùa một năm chúng ta hạnh phúc quá chừng, bữa ngồi thiền nào cũng muốn vô ngồi thiền, bữa tụng kinh nào cũng mong cho đến giờ để đi vô tụng kinh, nhưng không biết làm ăn sao. Sau đó vài năm thì ta không thấy cái sự hăng hái đó nữa, không có thấy cái sự thích thú đó nữa, tại vì nó đã trở thành ra cái thói quen, nó đã trở thành ra cái sự soi mòn. Và vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm. Trong cái sự tu học, mình phải có óc sáng tạo, mình phải luôn luôn làm mới để cho mình đừng rơi vào cái bẫy của sự thực tập hình thức. Và chư tổ trong quá khứ đã từng thấy cái điều đó. Và vì vậy cho nên Ngài tiếp tục, các Ngài tiếp tục cống hiến những cái pháp môn mới có thể đem lại cùng một cái bản chất của sự tu học, của sự giác ngộ. Thực tập, chúng ta cần phải có một chút ít thông minh, một chút ít sáng tạo. Những người nấu ăn giỏi là họ có óc sáng tạo. Cũng với những cái nguyên liệu đó, họ chế biến thành thức này, chế biến thành thức khác rất là hay. Và làm hạnh phúc cho những người ăn. Thì sự thực tập cũng vậy. Và thực tập phải có sự thông minh, phải có óc sáng tạo, để sự thực tập luôn luôn nó đem lại cho mình sự tươi mát, một cái nội dung và một cái kết quả. Và vì vậy cho nên chúng ta phải có cơ hội ngồi lại để xét lại cái sự thực tập của chúng ta. Chúng ta thường hay nói là xưa bày nay làm. Và mình làm như là một con vẹt thì không có được. Mình phải thấy cái giá trị của những cái mà chư tổ để lại. Và mình phải tiếp tục chư tổ để mà sáng chế, để mà tiếp tục trên con đường sáng tạo. Tại chư tổ đã sáng tạo. Nếu chư tổ không có sáng tạo thì làm sao mình có cái đó? Và mình tiếp nhận cái đó xong rồi thì mình phải tiếp tục sáng tạo để cho cái hàng con cháu. Và sự sáng tạo đó đã xảy ra trong cái khoảng 2600 năm của lịch sử đạo Phật. Chúng ta phải làm thế nào để khi tới chùa, tới trung tâm tu học, chúng ta học được những cái biện pháp, những cái phương pháp mà có thể đem về nhà được để mà áp dụng trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta phải tập áp dụng một cách thông minh. Nếu ở lần mai có thiền đường thì ở trong nhà của mình cũng có thể làm ra được một cái thiên đường nhỏ xíu và làm cái phòng thờ. Và mỗi khi mình có chuyện bất an, mình có chuyện giận hờn, thì mình đừng có nói cái gì hết, mình đừng có làm gì hết. Mình lặng lặng mình đi vào trong phòng đó, mình đóng cửa lại, mình thính một tiếng chuông và mình thực tập hơi thở theo cái phương thức của làng Mai. Và mỗi khi có một người thực tập ở trong cái phòng thở đó, và mỗi khi thực tập mà có tiếng chuông vọng ra, thì tất cả những người khác ở trong gia đình, dù là đang nấu bếp hay là đang quét sân, thì cũng phải tôn trọng sự thực tập đó, ngưng lại và thở khi nghe tiếng chuông. Thì như vậy mình có thể đem làng Mai về cái gia đình của mình. Và nếu có thể được, nếu không có mình có chuyện gì cần kíp lắm, thì mình cũng đi vào phòng thở, mình ngồi, mình thở với con mình thở với mẹ mình, để mình yểm trợ cho người đó. Đó là những cái điều mà mình có thể làm được. Và trong gia đình của mình cũng có thể thực tập làm mới và soi sáng như là chùa, như là ở làng Mai đã thực tập. Chúng ta đừng có làm cái chuyện là khi mà đi chùa thì gặp các thầy các sư cô thì tu tập theo các thầy các sư cô, đi thiền hành, ngồi thiền tọa, ăn cơm im lặng, pháp đàm, soi sáng, rồi về tới nhà thì bỏ hết tất cả, thì không có được. Chúng ta phải tìm cách đem những cái thực tập đó về, và với sự thông minh của chúng ta áp dụng những cái thực tập đó vào trong đời sống gia đình, thì có như vậy chúng ta mới có thể đi lên, đi tới trên bước đường thực tập được. Và cái hạnh phúc của gia đình mới có thể tăng tiến được. Nếu mình là một người xuất gia, thì cái hay nhất mà mình có thể, cái tặng phẩm lớn nhất mà mình có thể hiến cho gia đình mình là làm thế nào để cho gia đình mình cũng có được sự thực tập. Và nếu mình thực tập giỏi và thành công ở trong tăng thân xuất gia, thì thế nào mình cũng có thể giúp được gia đình của mình thực tập như vậy ở trong cái phạm vi gia đình của mình. Tại vì có rất nhiều cái phương pháp thực tập của người xuất gia có thể được áp dụng trong đời sống của người cư sĩ. Thiền đi chẳng hạn, ai cũng có thể thực tập được. Thiền ngồi, ai cũng có thể thực tập được. Tụng giới, ai cũng có thể thực tập được. Thiền lại, ai cũng có thể thực tập được. Và làm mới, nếu chúng ta biết tổ chức. Soi sáng, nếu chúng ta biết tổ chức, thì chúng ta cũng có thể thực tập được làm mới và soi sáng trong phạm vi gia đình của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn sâu vào cái cơ thể của con người, chúng ta thấy có một cái sự liên hệ mật thiết giữa những cái thành phần của cơ thể. Chúng ta thường nghĩ rằng khối óc á, nó làm công việc chỉ huy và ra lệnh. Còn cặp giò của ta nó chỉ có việc thực hành thôi, hay là hai bàn tay của ta chỉ có việc thi hành theo cái lệnh của cái bộ óc mà thôi. Cái điều đó không có đúng lắm. Tại vì khối óc của chúng ta luôn luôn học hỏi từ bàn chân, từ cặp giò chúng ta và hai tay của chúng ta. Khối óc của ta ban đầu thì rất là ngây thơ, và thấy ngọn lửa rất là đẹp mà xúi hai tay rờ cái lửa cho vui. Lúc mà chúng ta còn nhỏ đó, chúng ta dại lắm, chúng ta thấy ngọn lửa đẹp, chúng ta muốn sờ ngọn lửa để coi cái gì mà đẹp như vậy, thì chúng ta bị cháy tay. Thì khi bàn tay bị cháy thì nó báo tin cho bộ óc, nói ra cái lần đó là nó trật rồi. Và vì vậy cho nên khối óc học được rất nhiều có bằng của ngón tay. Và khối óc học được rất nhiều từ con mắt, từ lỗ tai, từ bàn chân. Tại vì xúc chạm với thực tế là những cái cơ quan đó. Chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhưng mà không hẳn ý là ông chủ đâu. Ông chủ rất là dài khờ nếu mà không có cái kinh nghiệm đưa về do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và vì vậy cho nên ông chủ luôn luôn học hỏi. Và như vậy có một cái sự đồng tình, có một sự cộng tác rất mật thiết giữa óc và hai tay, giữa óc và hai chân và những cái phần thành phần khác của cơ thể như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ở trong gia đình cũng vậy, ở trong tấn thân cũng vậy. Chúng ta đừng tưởng là ông cha là quyết định tất cả được. Ông cha muốn cái gì là tất cả các đứa con và những bà vợ đều phải theo hết. Ông cha phải học hỏi từ kinh nghiệm của người vợ, của các đứa con của mình. Và vì vậy cho nên dùng cái uy quyền của người cha để mà bắt ép con là một cái sự sai lầm rất là lớn. Dùng uy quyền của một vị thầy để mà bắt ép các đệ tử của mình làm theo, đó là một sai lầm rất là lớn. Tại những đứa con của mình, những người đệ tử của mình, trong cái đời sống thực tế, họ xúc chạm rất nhiều, họ biết được nhiều rất nhiều. Và những cái dữ kiện đó, những cái information đó phải được truyền lại cho cha, cho thầy. Thì bộ óc là một người cha, một người thầy rất là giỏi. Tại vì nó luôn luôn tiếp nhận những cái dữ kiện, những cái nguồn tin, những cái tin tức và những kinh nghiệm và đưa về do những thành phần khác của cơ thể. Vì vậy cho nên mình là một vị thầy mà mình chỉ biết ra lệnh thôi và mình không có biết cái thực tế đang xảy ra cho những người học trò của mình thì mình không phải là một người thầy giỏi. Nếu mình là một người cha hay là một người mẹ mà chỉ biết dùng uy quyền của cha hay mẹ để bắt buộc con phải làm thế này lấy thế kia, tức là không có thực tế. Phải thấy được những cái khó khăn, những khổ đau, những trở ngại của con và phải học hỏi từ những cái đó. Và từ đó giữa bộ óc và hai bàn chân nó có sự liên hệ mật thiết, nó có cái sự tương thân tương ái, nó có sự tin tưởng lẫn nhau. Thì giữa cha và các con cũng phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Tại vì cha có thể truyền cho con những cái tự giác, mà con cũng có thể truyền cho cha những cái kinh nghiệm, những cái tự giác của mình. Và giữa cha và con nó trở thành ra một đôi bạn. Cái điều này nó cũng đúng với vấn đề thầy trò. Thầy có thể trao truyền những tự giác của mình, những kinh nghiệm của mình cho các đệ tử. Nhưng mà những người đệ tử đang xông xáo trong sự thực tập, đang xông xáo trong sự giúp đời cũng có thể đưa về cho người thầy của mình những cái kinh nghiệm, những cái tự giác. Và người thầy cũng có thể học được rất nhiều từ những người đệ tử của mình. Và vì vậy cho nên dùng uy quyền của người cha, dùng uy quyền của người thầy để điều khiển tất cả, đó là một lỗi lầm rất là lớn. Và vì vậy cho nên mình là người cha, mình là người mẹ, mình phải có khả năng ngồi lại với các con để nghe các con báo cáo và nói về những cái đau khổ, những khó khăn của các con. Và khi đó mình hiểu được các con rồi thì những cái quyết định sẽ được đi tới chung giữa cả hai bên. Cái quyết định đó phải là do cả cha và cả con quyết định, cả cha, cả mẹ và cả con quyết định. Và lần mai chúng ta tập như vậy. Chúng ta tập rằng vị thầy không có quyết định tất cả. Vị thầy và những vị giáo thọ là ngồi lại để nghe tất cả những cái thành phần của tăng thân. Tại những thành phần của tăng thân đang đi thực tế vào cuộc sống hàng ngày. Trong chúng tổ chức những khóa tu và đi tổ chức những ngày quan niệm và những khóa tu trên thế giới. Và vì vậy cho nên họ đem về những dữ kiện, nó chuyên chở sự thật và những cái nhu yếu đích thực của thế giới. Và vì vậy cho nên các vị giáo thọ không có thể nào đơn phương ra lệnh. Các vị giáo thọ phải ngồi xuống để lắng nghe tất cả các thầy, các sư cô khác, kể cả những vị sa di và sa di ni và những vị giáo thọ cư sĩ, để có thể đi tới những cái quyết định chung. Đó là cái collective decision. Và như vậy là chúng ta phải căn cứ trên con mắt của tăng, phải tập nhìn bằng con mắt của tăng, phải tập quyết định bằng cái óc của tăng, chứ đừng có nhìn bằng con mắt của riêng mình, dù mình là người cha, dù mình là người thầy. Và vì vậy cho nên ở Làng Mai nó có cái danh từ tăng nhãn. Tăng nhãn nghĩa là con mắt của tăng. Con mắt của tăng thế nào nó cũng sáng hơn con mắt của từng cá nhân, dù cá nhân đó là một vị giáo thọ, một vị trụ trì. Vậy thì trong gia đình cũng vậy. Gia đình là một cái tăng thân nhỏ, và trong đó có cha, có mẹ, có chú, có bác, có cô, có dì, có anh, có chị, có em. Thì cái hạnh phúc của gia đình nó tùy thuộc vào con mắt của gia đình. Chẳng phải là con mắt của người cha không, hay con mắt của người mẹ không. Con mắt gia đình là gì? Là con mắt của tất cả mọi người, là cái thấy chung của mọi người, collective eyes. Và làm sao để tất cả gia đình ngồi xuống mà trao đổi kinh nghiệm. Và khi mọi người lắng nghe nhau thì tự nhiên mình có được cái thấy rất là chính xác. Và căn cứ trên cái thấy chính xác đó của tất cả mọi người mà mình đi tới những cái quyết định. Chứ mình đừng có nhân danh một người, hoặc là cha, hoặc là mẹ, hoặc là thầy mà đi tới quyết định đó. Thì sẽ không có hạnh phúc trong tăng thân, sẽ không có hạnh phúc ở trong gia đình. Vì vậy cho nên người cha phải ngồi lắng nghe các con, người mẹ phải ngồi lắng nghe các con. Và tập cho các con nói. Có khi con nó còn non dại và nó chưa biết nói, nhưng mà nó có cái thấy của nó có những cái khổ đau của nó có những khó khăn của nó. Vì vậy cho nên người cha, người mẹ phải rất là kiên nhẫn, phải khuyến khích nó nói ra. Và nó nói ra như vậy tức là nó trao truyền cho mình những cái kinh nghiệm mà mình chưa thấy được. Mà nếu mình không hiểu được con của mình thì không bao giờ mình có thể thương con của mình và làm cho con mình hạnh phúc được. Đó là cái chuyện thực tập ở trong gia đình. Đó là cái câu chuyện lắng nghe và ái ngữ mà chúng ta có thể học được từ trung tâm tu học đem về nhà để mà áp dụng. Và nếu cần thì cha mẹ cũng có thể xin lỗi con cái của mình. Tại vì cha mẹ đôi khi cũng có những cái vụng về, cũng có những cái lầm lỗi. Mình là thầy, mình là giáo thọ, nhưng mà mình cũng có thể có những cái lúc vụng về, lầm lỗi, và mình vẫn có thể xin lỗi những cái người sứ em của mình, những cái người đệ tử của mình. Và ở Làng Mai mình có thể làm được chuyện đó. À, thầy đã từng xin lỗi đệ tử, và vì vậy cho nên giữa cái tình sư đệ, giữa cái tình thầy trò, nó có một cái gì nó gắn kết. Và vì vậy cho nên chúng ta mới có thể sống với nhau suốt đời được.